Sủng Mỹ, chương 1776, rời Thiên Cung, góc truyện audio.com. Nhưng mà mỗi khi nàng muốn buông tha cho, một khuôn mặt mang theo máu xuất hiện ở trước mặt nàng. Gương mặt của nàng đầy máu, tóc cũng là máu, nàng dùng một đôi mắt vô cùng trống rỗng nhìn DN mình. Nàng vốn có thân thể đầy đặn làm cho người ta hâm mộ và sùng bái liền trở nên khô héo, cơ hồ có thấy tận xương, giống như một bộ thiên thi vậy. Khó có thể tưởng tượng một thân thể và dung nhan hoàn mỹ như thế đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Nàng lừa gạt mình, nàng rõ ràng bị phơi nắng, bị hành hạ thành một thiên thi không có một chút khí tức sinh mệnh, nhưng nàng tự nói với chính mình nàng giống như ánh trăng treo trên cao kia, lấy ánh sáng của nàng chiếu rọi khắp thiên cung và nhân gian đại địa. Những người kia, những bọn người kia không thể đối đãi với nàng như vậy được, cái đó và một số ít người tại tiểu trấn kia được coi như là súc vật cũng không có gì khác nhau. Nàng là người được sùng bái, cao nhất cũng là người không thể dùng phương thức đó để đối đãi với nàng, hơn nữa hết thảy đó. Hết thảy hẳn là cũng do mình đứng ra thừa nhận mà phạm phải sai lầm chính là người kia. Một tòa vực sâu hắc ám, không ngừng rơi xuống, trong quá trình rơi xuống, chung quanh toàn bộ đều kinh cốc tiên sách xẹt qua thân thể, máu tươi bắn ra bốn phía. Đột nhiên, nàng cảm giác được sau đó mình bị buộc chặt ở xích hỏa diệu nhật, thừa nhận liệt nhật đốt nướng, thừa nhận liệt dương phong bạo ăn mòn. Chỉ chớp mắt khắp nơi đều là mãnh thú, bọn nó xông lại cắn xé thân thể của nàng, xé nát từng khối ra mà ăn. Trong đầu tràn đầy hình ảnh ác mộng đáng sợ nhất, nàng thống khổ không rõ là ai bị hành hạ hay là chính bản thân nàng. Thân thể, tinh thần, linh hồn tam trọng bị hành hạ làm cho cả người nàng nhanh chóng hỏng mất, đây là một loại hóa yêu quả thực sống không bằng chết. Nàng càng ngày càng suy yếu, nàng cảm giác linh hồn của mình bị loại đau đớn yêu hóa hành hạ muốn tan bay đi mất. Nàng phải tìm được một ký thể, phải để cho linh hồn của mình có một nơi trốn, nếu không tinh thần của nàng sẽ bị đám giả dối này hành hạ tàn phá cho đến chết. Cứu cứu ta van cầu ngươi cứu cứu ta, ngươi muốn ta giúp như thế nào đây? Chỉ cần hai bên hồn ước, chú ngữ hồn ước được niệm lên, một sợi dây hồn ước từ từ tiến vào trong linh hồn và thế giới tinh thần đau đớn không thể tả của nàng. Khi hồn niệm tới thân, bị nàng đang bị đau đớn giày xéo liền cảm giác được có người đưa tay kéo nàng ra khỏi sự thống khổ trong quá trình yêu hóa. Ngươi tên là gì? Ngươi tại sao phải ở trong hoa? Ngươi là người hay là hoa yêu? Thanh âm của một tiểu thiếu niên truyền tới. Tất cả tê tâm liệt phế từ từ giảm đi, những tên giả dối hành hạ trước mắt nàng đã biến mất. Màu thánh lam cùng màu đỏ tươi lần lượt thay đổi, những cánh hoa bén nhọn từ từ mở ra, nhìn qua sắc bén, bén nhọn lại vừa tràn đầy một loại uy nghiêm dụ hoặc. Ở bên trong hoa tọa, một thiếu nữ đường cong nổi bật chậm rãi đứng lên, tóc của nàng hiện ra màu sắc đỏ tươi, nhìn qua giống như lấy máu tươi vẽ lên vậy. Môi của nàng đồng dạng cũng đỏ lòm, vẻ đẹp đôi môi đó đủ để người ta thất thần si mê. Khi khóe miệng nàng khẽ mỉm cười, tại một khắc tuyệt vọng kia, bi thương, phẫn nộ toàn bộ đều biến mất, chỉ có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt sau trọng sinh. Thân thể này, vẫn còn rất yếu, nhưng có được không gian tăng lên, bởi vì... Góc truyện audio.com, chính mình đã không còn là một vị đồ đằng tín nữ nữa rồi, mà là một vị thiện ác nữ vương, nàng có thể lợi dụng lực lượng thiện ác nữ vương để làm ra rất nhiều chuyện. Nhìn thoáng qua tiểu thiếu niên, trong lòng dâng lên một trận rung động cảm kích, không có hắn, trọn đời mình đều trầm luân trong thống khổ nhớ lại. Nhưng nàng bất quá chỉ lộ ra một nụ cười, không nói một câu nào. Nàng xoay người rời đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều chuyện muốn. Cả đại điện thời đại tràn ngập một cỗ hương thơm nồng nặc, một ít nụ hoa vốn là thiện ác hoa vào lúc toàn bộ đều nở rộ, xinh đẹp mà thành thục giống như gương mặt thiếu nữ ngượng ngùng căng thẳng. Tất cả thiện ác hoa vây chung quanh một hoa tọa lớn nhất ở trung tâm. Hoa tọa giống như căn phòng được bọc thật chặt, theo đó là một cổ hương thơm độc hữu tràn ra, từng mảnh cánh hoa to lớn mở ra, nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp nhất, cao quý nhất. Trong hoa tọa mềm mại, một nam tử lộ ra làn da người nằm ở nơi đó, lộ ra khí chất dương cương và tà tuấn khí, một đầu tóc sen khẽ hai màu bạc và màu đen cùng với cánh hoa màu thánh lam sen lẫn màu đỏ tươi như hòa quyện với nhau. Trên lồng ngực của hắn, một nữ tử băng cơ ngọc cốt, vóc dáng vô cùng yêu mỹ dán trên người hắn, một đầu tóc dài màu tím xõa xuống, cái loại che che đậy đậy và cảnh xuân như ẩn như hiện khiến cho nàng tràn đầy hấp dẫn hơn, giống như thần nữ thánh khiết đang tắm ở trong bình phong mờ ảo, là vưu vật xinh đẹp vừa muốn nghênh đón lại không muốn để cho mấy tên nha hỏa đến gần chiêu chọc. Nam tử mắt nhắm lại, lâm vào trạng thái ngủ say và hôn mê. Mà nữ tử mở mắt trước, nàng từ từ đem cổ cánh tay quấn quanh người nam nhân này thu trở lại. Tại một khắc nàng mở mắt kia, không có kinh ngạc, không có tức giận, không có sát khí đằng đằng, nàng dựa sát trên lồng ngực kia, ánh mắt có chút khốn cùng. Không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi ngồi dậy, vòng eo kinh người và cái mông no tròn nhất thời lộ vẻ mềm mại vô cùng, không phải là loại đầy đặn kinh người, vòng eo tinh tế thon dài làm cho cái mông nàng ưỡn lên và tròn xoe. Nam nhân và nữ nhân chỉ khác biệt nhau ở tuyến điều, nhưng nữ nhân xinh đẹp đủ để cho người nào đó quên mất cả hô hấp. Nàng đưa tay ra, bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Sở Mộ. Từ lồng ngực Sở Mộ mò tới vị trí cổ Sở Mộ, nhìn qua giống như một nữ nhân ôn nhu nhận được vuốt ve âu yếm. Nhưng mà khi bàn tay nàng tiếp cận cổ họng Sở Mộ, từ lòng bàn tay của nàng bỗng nhiên xuất hiện một cây hoa thứ. Cây hoa thứ này vô cùng sắc bén, phía trên hiển hiện khí thể màu đỏ như máu, nói rõ phía trên này tràn đầy kịch độc. Chỉ cần nghiêm nhẹ một cái, mặc hắn là thân thể ma nhân, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì đây là độc tố bên trong Ngụy Hoa Thiện Ác Thủy Tổ, là độc dược mạnh nhất. Tay nàng đặt ở chỗ này, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vũ Sa hít sâu một cái, không ngừng thúc giục mình đưa bàn tay xuống, nhưng đầu óc nàng hiện giờ là một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng khuôn mặt tiểu thiếu niên hiện ra, hắn vươn cánh tay đem nàng từ trong thống khổ kéo ra, thỉnh thoảng bản mặt Sở Mộ làm nàng chán ghét tới cực điểm, hắn lãnh khốc vô tình, phát rồ, quả thực giống như một số tên ác ma thiên cung kia làm nàng căm hận. Người ngu xuẩn, tại sao lại giải trừ hồn ước, tại sao đem Ngụy Hoa trả lại cho ta? Vũ Sa bàn tay tầng tầng vỗ xuống, hung hăng. gocchuyenaudio.com đánh một bạt tai trên mặt Sở Mộ đang hôn mê. Khi cái bạt tai này rơi xuống, gai độc đã được thu hồi vào lòng bàn tay của nàng. Trên gương mặt Sở Mộ ngoại trừ dấu bàn tay tinh xảo của Vũ Sa cũng không có dấu hiệu trúng độc gì. Vũ Sa cắn đôi môi đến rớm máu, từ khóe mắt một giọt nước trong suốt từ trên khuôn mặt chảy xuống, rơi trên lồng ngực Sở Mộ. Nàng đứng dậy, hai cánh tay mở ra. Trong đại điện một làn gió thơm nổi lên, tất cả đóa hoa nở rộ bốc lên, tại trước mặt Vũ Sa hình thành một bộ váy cao quý màu thánh lam xen lẫn màu đỏ tươi như máu. Toàn bộ đại điện sau một trận gió nổi lên, tất cả cánh hoa, dây hoa đều nhanh chóng biến mất, nhanh chóng biến chuyển thành bộ dáng lúc trước. Sau khi thu hồi hết thảy, nàng nhìn thoáng qua Sở Mộ cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy, tâm tình vô cùng phức tạp. Khi đó, là cảm kích cũng lại cảm thấy hoang đường, mình biến thành hồn sủng của một tiểu thiếu niên. Mà lúc này là căm hận, đồng thời càng cảm thấy hoang đường hơn. Nhưng có thể như thế nào đây? Khóc cái gì, không thể làm cho mình toát ra một chút mềm yếu được. Chỉ có một người ra đời sớm hơn mình mấy phút, nàng cho dù tại thời điểm thay mặt thừa nhận tội phạt cũng chưa từng thấy nàng khóc qua, điểm thống khổ và oán hận này tính là cái gì chứ? Xoay người rời đi, cánh hoa thiện ác hoa cao ngạo lượn lờ tại chung quanh nàng, ánh mắt kiên định của bọn nó một lần nữa vây chặt nữ vương. Hương thơm vẫn còn tràn ngập đại điện, thật lâu cũng không tàn mát đi. Tại một khắc Vũ Sa rời đi kia, Sở Mộ cũng mở mắt. Ánh mắt hắn nhìn thẳng lên trần nhà, tại trên lòng bàn tay ngưng tụ vô hình ma diễm ở thời khắc Vũ Sa rời đi cũng chậm chậm tiêu tán. Ngừng ánh mắt nhìn như vậy rất lâu, Sở Mộ mới từ từ xoay vòng một chút. Trong không gian giới chỉ truyền đến một trận ấm áp và ẩm ướt, Sở Mộ mở ra không gian giới chỉ, phát hiện trong giới chỉ nhiều hơn một giọt bia khóc. Khi hồn ước đang còn, Sở Mộ cũng chưa từng thấy bia khóc của nàng. Sau khi hồn ước được giải trừ, một giọt nước mắt của nàng rơi xuống chỗ sâu tâm linh của mình, hóa thành bia khóc. Một giọt bia khóc này hẳn là tất cả chuyện xưa mà nàng ẩn giấu sao? Tại sao phải điên cuồng muốn bao trùm cả thiên hạ này vậy? Tại sao lại có tính cách hai mặt phân liệt như vậy? Tại vì sao từ trên vách đá hắc ám đáng sợ kia nhảy xuống, là muốn vứt bỏ hết thảy mọi thứ đáng sợ nhất sau cách chương?